mời các bạn cùng đón nghe truyện Có một thằng khờ tên Khai Tâm, chương 1. Từng có người hỏi Khai Tâm: "Khai Tâm à, người vì sao luôn luôn cười?" Khai Tâm cười nói: "Chỉ là vì ta tên Khai Tâm." Người đó lại hỏi: "Khai Tâm à, vậy vì sao ngươi lại rơi lệ?" Khai Tâm vẫn cười nói: "Bởi vì quá khai tâm." Chốc lát, người đó nhìn Khai Tâm trong chốc lát, từ từ lại hỏi: "Khai Tâm à, vậy người vì sao mà yêu người đó cố chấp đến vậy?" Khai Tâm vẫn cười, nói một cách tự nhiên: Bởi vì người đó vui, ta sẽ vui." Câu trả lời như khác với câu hỏi, nhưng lại khiến cho người đưa ra câu hỏi ngẩn ngơ một lúc lâu, rất lâu. Khai Tâm, Lâm Khai Tâm, giống như tên của hắn. Khai Tâm từ khi lọt lòng mẹ chưa khóc qua lần nào. Đánh nhau với mấy đứa khác đến gãy tay gãy chân, hắn vẫn vui vẻ cười, nói đây là tình hữu nghị của nam thử hắn. Thành tích học tập bật đèn đỏ, hắn quỳ trên bàn kéo áo lên cho mẹ đánh, hắn vẫn cười, đây là tình thương của mẹ. Ngay cả việc năm đó 14 tuổi gặp phải tên biến thái suýt chút nữa bị cưỡng bức, hắn cũng có thể vui vẻ cười, nói đây là do mê lực của mình lớn. Khai Tâm 21 tuổi, chưa tốt nghiệp đại học đã đi làm. Lúc đó ba hắn giận đến nỗi cầm chổi chạy rượt hắn khắp nhà, đánh đến da tróc thịt bong. Được mẹ hắn vừa cắn hột dưa vừa kêu xe cứu thương đưa hắn vào bệnh viện Nhân Dân Đệ Nhất. Hắn nằm trên giường bệnh vẫn vui vẻ há miệng cười, trên gương mặt búp bê vốn không anh tuấn lại đầy vết thương. Nhưng bà hắn vẫn hỏi hắn vì sao bỏ học. Khi đó Khai Tâm nằm trên giường bệnh, nhè răng trợn mắt nói mấy chữ: "Con Khai Tâm." Khi đó ai cũng không nói chuyện, còn ba của Khai Tâm cũng chỉ có thể thở dài đành chịu. Đủ lòng đủ cánh rồi, làm chủ một nhà như ta đây cũng không quản được ngươi, ngươi muốn làm gì thì làm đi. Chỉ như vậy, Khai Tâm đã thoát khỏi thời đại học sinh đau khổ của hắn, đi đến thời đại đi làm đẹp đẽ. Nhưng không có bằng tốt nghiệp đại học, Khai Tâm không dễ gì tìm được việc làm. Trắc trở tứ xứ, nhưng hắn vẫn vui vẻ đi gặp chủ quản của mỗi công ty, thường xuyên nghe lời chăm chọc khiêu khích, mà Khai Tâm vẫn cười gọi to với trời: "Nơi này không giữ gia, tự sẽ có người giữ gia." Có lẽ là ông trời nghe thấy lời của Khai Tâm, có lẽ là do ông trời vì sự khoái lạc của Khai Tâm mà khoái lạc. Rất nhanh, Khai Tâm đã tìm được một công việc có thu nhập tốt, nhân viên tiếp thị bảo hiểm. Giống như tác phong xưa nay của Khai Tâm, mặt cười mãi mãi vui vẻ, mãi mãi không có thái độ tức giận, mãi mãi vui vẻ cười đùa. Tuy không thường xuyên ở công ty, nhưng Khai Tâm vẫn có thể hòa nhập cùng những đồng nghiệp khác ấm áp. Rất nhiều người đều nói Khai Tâm là một viên đạn cười, luôn có thể đem chuyện nghiêm trọng thành chuyện ấm áp, tất cả chỉ vì nụ cười của hắn. Có lẽ là tình cờ, có lẽ là ông trời an bài, Khai Tâm trong một lần đi tiếp thị khách hàng đã nhìn thấy người đó, Hoàng Dục Nghiêm. Hoàng Dục Nghiêm vừa sinh ra đã là người thừa kế công ty. Từ nhỏ thì đã tinh anh kiêu ngạo, tự tin, thậm chí là ngạo mạn. Cũng như cái tên của hắn, từ nhỏ đã được ảnh hưởng giáo dục theo lối Anh Quốc. Làm chuyện gì, dĩ nhiên cũng phải có lý do. Đối với bất kỳ việc gì cũng nghiêm túc khác thường, đặc biệt là đời sống của mình, không cho phép lơi là dù chỉ trong chốc lát. Chỉ vì hắn là Hoàng Dục Nghiêm. Hôm đó thời tiết rất tốt, Khai Tâm vẫn như thường ngày, bận rộn ở khu nhà trọ tới lui phỏng vấn. Vì là ngày nghỉ, cho nên trên cơ bản, mỗi nhà mỗi hộ đều có người ở nhà. Mà nụ cười của Khai Tâm cũng khiến cho rất nhiều người mua bảo hiểm. Lần đó mở cửa, à không, theo cách nói của Khai Tâm thì đó là ông trời an bài. An bài giây phút cánh cửa của khu nhà xa hoa đó mở ra, Khai Tâm bắt đầu mối tình đầu tiên. Có người từng hiếu kỳ hỏi, Khai Tâm à, người trời sinh là đồng tính luyến ái phải không? Khi đó Khai Tâm cười khanh khách nói, có nhà khoa học từng nói, đồng tính là trời sinh, có lẽ ta chính là trời sinh đó. Nhưng nếu như đời này người yêu của ta không phải là anh ấy, ta sẽ không yêu người đó. Vậy thì ở đâu ra là đồng tính chứ? Phải, Khai Tâm trước giờ chưa từng yêu bất kỳ người nào, cho dù là đàn ông hay là phụ nữ. Nhưng cái người mà hắn yêu tên là Hoàng Dục Nghiêm đó, cả đời này có lẽ cũng không yêu hắn. Ngày đó vì công ty của Khai Tâm đưa ra điều kiện bảo hiểm tương đối hậu đãi, cho nên trong lúc Hoàng Dục Nghiêm quan sát tỉ mỉ, ngay lúc đọc và ký bản hợp đồng đó, mà Khai Tâm cũng đang trong lúc nhìn trộm, đã trở thành người quản lý bảo hiểm của người đàn ông này. Hôm đó Khai Tâm rất vui, vì hắn biết mình đã yêu rồi, yêu khách hàng của hắn. Lúc đó Khai Tâm không chú ý đến giới tính người mình yêu, địa vị của người đó, còn có thái độ của người đó. Tìm được tình yêu, nụ cười trên mặt Khai Tâm càng rạng rỡ hơn. Dường như chỉ cần hắn đi qua chỗ nào thì đều cảm thấy được ánh mặt trời. Mọi người đều thích Khai Tâm, mọi người đều hy vọng Khai Tâm có thể ở lại bên cạnh mình, làm mặt trời nho nhỏ cho mình. Nhưng Khai Tâm lại bắt đầu bận rộn lên, không phải vì công việc, mà là vì Hoàng Dục Nghiêm. Lần gặp thứ hai vẫn là ngày nghỉ, Khai Tâm lại một lần nữa bước vào khu nhà của người đó. Khai Tâm như đã trải qua một đêm đấu tranh tư tưởng, mở miệng nói với nam nhân đó, tôi thích anh, tôi muốn qua lại với anh. Đương nhiên Khai Tâm cũng có được sự đáp trả, một nắm đấm rất mạnh, còn có cơn thịnh nộ quát tháo, nhưng không mất đi phong độ. Cuối cùng là những mảnh nhỏ của hợp đồng bảo hiểm được tung lên đầy trời, còn có tiếng đóng cửa kinh thiên động địa. Khi đó Khai Tâm ngơ ngác đứng trước cánh cửa sếp, trên mặt vẫn là nụ cười, còn có vết ứ bầm tím. Cơn đau như bị nụ cười ngăn cách, Khai Tâm dường như không cảm thấy đau. Có lẽ là vì anh ấy không hiểu ta, cho nên anh ấy từ chối. Đây là kết luận sau khi Khai Tâm đứng ngơ ngác trước cửa nhà Hoàng Dục Nghiêm cả nửa tiếng. Cho nên buổi tối hôm đó, Khai Tâm vẫn như cũ vui vẻ về nhà, vẫn vui vẻ lên giường, vẫn vui vẻ mà ngủ. Vì hắn vẫn cho rằng Hoàng Dục Nghiêm là vì không hiểu mình nên không nhận lời. Hơn nữa có một câu nói rất hay, kẻ có chí sẽ đạt thành, không phải sao? Cứ như vậy, Khai Tâm mãi mãi khoái lạc không ngừng xuất hiện trước mặt Hoàng Dục Nghiêm, mãi mãi là cười. Nụ cười của Khai Tâm giống như một ngày nắng ấm. Nhưng cái mà Hoàng Dục Nghiêm thấy ở người này căn bản chính là biến thái, bệnh tâm thần. Một người vĩnh viễn cứng nhắc như hắn tuyệt đối sẽ không chấp nhận được có một người đàn ông yêu mình. Thậm chí rất khó tưởng tượng chuyện mình cũng trở thành người đồng tính. Cho nên hôm đó hắn đã đánh Khai Tâm, hơn nữa đã xé bỏ bản hợp đồng. Người còn như vậy nữa, ta sẽ báo cảnh sát. Đây là câu nói đầu tiên sau lần Hoàng Dục Nghiêm đánh Khai Tâm. Chỉ vì hắn không thể chấp nhận việc mỗi ngày sáng sớm đều thấy bữa sáng tâm ái của Khai Tâm đặt ngay trước cửa. Không thể chấp nhận mỗi ngày vừa ra khỏi cửa lại có một tên nam nhân cười như hoa rồi kể chuyện của riêng mình với hắn. Càng không thể chịu được cái tên đó mỗi ngày đều nói thích mình. Còn đối với một người như Khai Tâm, từ nhỏ đã bị nói là thiếu dây thần kinh, thì cảnh báo như vậy là không tồn tại. Cứ như vậy, Khai Tâm bị tạm giam tất cả 5 lần, Nhưng sau khi được thả, Khải Tâm vẫn như cũ, tiếp tục hành động thổ lộ của mình. Mưa gió cũng không ngăn được, ngay cả bị công ty khai trừ cũng là vì như vậy. Có lẽ thật sự là giấy không thể gói được nữa. Sự việc rất nhanh đã truyền đến tai ba của Khải Tâm. Lão nhân trước giờ luôn khổ hủ, lần đầu tiên nghe thấy từ đồng tính luyến ái, mà những từ đó lại đúng lúc dùng trên người thằng con trai nhỏ nhất của ông. Bà Khải Tâm phẫn nộ, bất chấp sự phản đối của mọi người, dứt khoát tuyệt nhiên đuổi con trai út của mình ra khỏi nhà. Cô thân một mình, Khải Tâm đi trên đường lớn, trên người chưa kịp thay bộ đồ ngủ, trong túi chỉ còn lại 2 đồng tiền do lần trước giặt quần áo quên lấy ra. Đêm đó Khải Tâm vẫn cười, cười ba, anh chị em không hiểu được vì họ bị tụt hậu, họ phong kiến, họ không thích ứng. Chỉ cần qua một khoảng thời gian, họ sẽ lại chấp nhận mình thôi, vì họ vẫn thương mình mà. Khải Tâm quanh quẩn trên con đường không có mục đích, nhưng hắn lại dùng 2 đồng tiền kia ngồi xe đi đến khu nhà cao cấp của Hoàng Dục Nghiêm. Như người gác cửa, đương nhiên sẽ không cho một kẻ chỉ mặc áo ngủ đi vào. Cho nên đêm đó, Khải Tâm lặng lặng ngồi ở một góc nhỏ trong khu nhà, nhìn xe ra ra vào vào, tham vọng có thể nhìn thấy chiếc xe của người mình thích. Ngày thứ hai, Khải Tâm không có việc, cũng không có nhà ở. Nhìn thấy Hoàng Dục Nghiêm vẫn tiêu sái, Khải Tâm cười, cười như chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn tươi cười hớn hở chạy đến trước xe Hoàng Dục Nghiêm. Mà tiếng thắng xe khẩn cấp và sự phẫn nộ của người đó chứng minh Khải Tâm vẫn không phải là người được hoan nghênh. Người rốt cuộc muốn thế nào? Tôi thích anh. Anh xem, tôi cũng đã đem chuyện từ lúc nhỏ tôi còn quấn tả kể hết cho anh nghe rồi. Anh không có một chút xíu nào thích tôi hay sao? Người biến thái. Ta là đàn ông. Tôi biết, tôi cũng là đàn ông, nhưng tôi chỉ thích anh thôi. Người tránh ra cho ta, ta sẽ không thích ngươi đâu. Nhưng tại sao vậy? Tại sao anh không thể thích như tôi thích anh? Thật ra tôi cũng không nhất định bắt anh phải thích tôi nhiều, chỉ cần một chút xíu thôi. Một chút xíu thôi là được rồi. Bởi vì người rất xấu, rất ngốc. Người là kẻ khố rách áo ôm, ngay cả sự giáo dục cơ bản nhất người cũng không có. Người hiểu không? Tôi biết rồi. Có phải tôi trở nên đẹp hơn, tôi có tiền, tôi có giáo dục, anh sẽ thích tôi. Sáng sớm hôm đó, buổi sáng ngày thứ hai, bị đuổi ra khỏi nhà với 2 bàn tay trắng, Khải Tâm vẫn vui vẻ cười, cười tiễn chiếc xe người mình thích nghênh ngang chạy qua. Khải Tâm ngốc nghếch, thậm chí cảm thấy khói đuôi chiếc xe kia để lại khi vừa rời khỏi đều là mới mẻ. Tản mạn không mục đích, nhìn đô thị phồn hoa, nhìn dòng người hỗn loạn, thậm chí nhìn những người đang nhìn mình một cách hiếu kỳ, Khải Tâm vẫn cười. Nhìn chiếc áo ngủ Hello Kitty trên người mình, lại nhìn đô thị phồn hoa, bản thân tựa hồ như thật sự không thấy hòa nhập. Phải làm sao mới có tiền đây? Đây là chuyện phiền lòng trước mắt của Khải Tâm. Hắn không biết đánh bạc, không biết cướp, thậm chí là đánh nhau, lúc nào cũng luôn là người bị đánh. Có lẽ là sự thật đột ngột, không hiểu sao mà hô hấp trở nên khó khăn, không hiểu sao được đưa vào bệnh viện, không hiểu sao kiểm tra ra mình bị bệnh suy tim, không hiểu sao lại biết được mình sắp rời khỏi thế giới này. Ngồi trên chiếc giường trắng tinh, Khải Tâm hỏi một câu với cô y tá đang thương xót cho mình: vậy tôi còn bao nhiêu thời gian có thể sống nữa? Nếu như dùng thuốc hỗ trợ thì có hơn 1 năm. Còn không dùng thuốc? 3 tháng. Vậy đây là cái gì? Giấy hiến xác. Đây là gì tiên sinh? Vậy có phải tôi sẽ lấy được tiền? Vâng. Nhưng anh, tôi không có người thân, cho nên tôi có thể ký. Nhưng tôi có thể lấy tiền trước khi hiến xác không? Dù sao tôi cũng sắp chết rồi, để tôi dùng trước có được không? Việc này phải thương lượng với thân nhân của người bệnh kia, anh phải chờ. Được. Hôm đó Khải Tâm nằm trên giường bệnh, Không có vẻ bi ai khổ não của một người bệnh vừa bị tuyên án tử hình. Thằng vẫn vui vẻ nhìn bức tường màu trắng, mở cửa sổ nhìn cảnh sắc màu xanh xinh đẹp bên ngoài. 1 triệu mình phải dùng sao đây? 200 ngàn cho em gái mình làm của hồi môn, 200 ngàn cho anh hai, còn 100 ngàn cho ba mẹ dưỡng già. Còn lại 500 ngàn ta tự dùng. Ta chưa từng dùng qua số tiền nhiều đến vậy. Cười vui chờ hồi âm của bác sĩ, cười nghe câu trả lời của bác sĩ, vẫn là cười nhận lấy tấm giấy mỏng đó. Trên đó viết con số rất lớn. Một ngày Khai Tâm bước ra khỏi bệnh viện, đi vào một căn phòng luật sư rất sang trọng, trịnh trọng trả 10.000 tiền phí dịch vụ cho luật sư, còn lấy từ trong bộ đồ mới mua của mình ra một quyển sổ tiết kiệm vẫn còn âm. Chờ hôm nào tôi chết thì đưa cho ba tôi. Một khắc đó Khai Tâm thật sự rất vui vì hắn có thể cho ba mẹ mình một chút tiền. Rất nhanh Khai Tâm mời gia sư tại nhà dạy mình lễ nghi, dạy mình quy tắc của tầng lớp thượng lưu, còn mua một bộ quần áo nhãn hiệu quốc tế. 1 tháng sau, Khai Tâm rực rỡ hẳn lên, đi đến đại sảnh công ty của Hoàng Dục Nghiêm. Sau đó lần đầu tiên đi vào phòng làm việc của Hoàng Dục Nghiêm. Kỳ thực ta là người giàu, chỉ có điều ta không có nhà ở thành phố này. Còn nữa, ta làm nhân viên tiếp thị bảo hiểm vì ta muốn trải nghiệm cuộc sống. Đây là lần đầu tiên Khai Tâm nói dối. Mặt không đỏ, tim không run. Hắn thậm chí hoài nghi mình có phải là có tư chất này hay không. Nhưng trời biết lời nói dối của hắn có bao nhiêu khe hở, bao nhiêu lỗ thủng. Vậy sao? Vậy người muốn gì? Tôi muốn giao du với anh, để anh có một chút xíu thích tôi. Chỉ vì ngươi giàu? Cái này không phải là do anh nói hay sao? Ừ, vậy thì được thôi. Khai Tâm bị lời nói của Hoàng Dục Nghiêm làm cho cảm động đến nỗi xém chút mất đi nụ cười. Hắn tưởng Hoàng Dục Nghiêm sẽ lại từ chối, không ngờ anh ấy lại đồng ý. Nhưng tại sao đồng ý thì Khai Tâm không nghĩ tới. Có lẽ trong lòng Khai Tâm, chỉ cần anh ấy đồng ý, đời này của hắn chỉ như vậy đã mãn nguyện rồi. Khai Tâm vào ở trong nhà Hoàng Dục Nghiêm, vừa cười vừa chạm vào tất cả đồ vật trong nhà, như muốn đem Hoàng Dục Nghiêm nhớ kiên cố trong đầu mình. Không phải tim, vì trái tim này có bệnh. Cuộc sống của hai người dường như không có nhiều giao tiếp lắm. Khai Tâm ở trong phòng khách, Hoàng Dục Nghiêm trước giờ không cho hắn vào phòng mình. Buổi sáng Hoàng Dục Nghiêm đi ra ngoài, Khai Tâm sung sướng quét dọn nhà cửa, mua đồ nấu ăn, giặt quần áo, xếp chăn nệm, nghiễm nhiên trở thành bảo mẫu của Hoàng Dục Nghiêm. Buổi tối Khai Tâm luôn cười, ngồi ở hành lang đại sảnh của khu nhà, chờ Hoàng Dục Nghiêm đi làm trở về, chờ đợi mình là người đầu tiên nghe thấy tiếng mở cửa của Hoàng Dục Nghiêm, có thể là người đầu tiên nhìn thấy hắn, có thể nhanh nhảu cởi áo khoác cho hắn, có thể tham vọng nhìn thấy nụ cười hiếm có của hắn. Chỉ là rất nhiều lần Khai Tâm đều mệt đến ngủ thiếp đi. Nửa đêm tỉnh dậy, mình vẫn đang ngồi ở hành lang lỏng gió, bên cạnh là đôi giày da đã cởi ra, vào phòng khách ăn thức ăn còn sót lại. Có khi còn có thể nhìn thấy ánh đèn trong phòng ngủ của chủ nhà vẫn còn sáng. Còn Khai Tâm chỉ đứng trong con đường đen thẳm. Lúc đó Khai Tâm vẫn rất vui, vì hắn nói Tiểu Nghiêm khi mở cửa khẳng định nhìn thấy người đầu tiên là mình. Đồ hắn ăn là do mình làm từng chút một. Chỗ hắn ngồi là chỗ mỗi ngày mình đều lao. Như vậy rất tốt, rất rất tốt. 1 tháng sinh hoạt bình lặng cứ trôi qua. Khai Tâm không tìm hiểu thái độ thay đổi đột ngột của Hoàng Dục Nghiêm. Còn Hoàng Dục Nghiêm dường như cũng quen với cuộc sống có Khai Tâm. Chỉ là hai người nói chuyện ít lại càng thêm ít, thậm chí không có. Tiểu Nghiêm, đây là máy cạo râu tôi mới mua cho anh. Loại dởm như vậy, người giữ lại xài đi. Cũng đúng. Lần đó Khai Tâm lén nhân lúc Hoàng Dục Nghiêm quay về phòng, liền nhặt lấy dao cạo râu đã bị Hoàng Dục Nghiêm vứt bỏ. Khai Tâm cười, đem nó về phòng mình. Sau đó dứt cái lưỡi dao cũ mà ngay cả lông cũng cạo không đứt đi. Tiểu Nghiêm, anh anh xem tôi mua áo vest cho anh, hiệu Armani đó. Tôi thấy kiểu dáng cũng đẹp nên tôi mua cho anh một cái. Kiểu dáng kém như vậy cho ai mặc? Cũng đúng, không có mấy cái là hàng tốt. Tiểu Nghiêm, lần sau tôi lại mua cái khác. Hôm đó Khai Tâm rất sung sướng ôm bộ quần áo Hoàng Dục Nghiêm đã từng mặc mà ngủ. Đêm đó hắn mơ thấy người hắn yêu ôm lấy hắn, nói với hắn rằng hắn cũng thích Khai Tâm. Tiểu Nghiêm, tôi mua cho anh một cái kẹp cà vạt. Tôi mua cho anh một cái quần. Trời lạnh rồi, tôi mua đồ lót giữ ấm cho anh. Trở trời rồi, tôi mua cho anh ít thuốc ngừa cảm. Tiểu Nghiêm, Tiểu Nghiêm. Mỗi ngày Khai Tâm vui vẻ ra khỏi cửa, Khai Tâm khoái lạc vào cửa, Khai Tâm khoái lạc đem quà của mình tặng cho Hoàng Dục Nghiêm, sau đó lại vui vẻ trở về phòng, cuối cùng lại vui vẻ lén nhặt những món đồ mà Hoàng Dục Nghiêm đã dứt bỏ, chậm chậm ngửi, nhẹ nhàng cất đi hoặc là lắp ráp lại, đặt vào trong cái hộp giấy nhỏ mua ngoài tiểu khu của một dì bán rau. Như thế, từng món cẩn thận đặt vào. Những món đồ này Khai Tâm không nỡ dùng, vì trên đó còn lưu lại một chút mùi hương của Hoàng Dục Nghiêm, một chút hơi thở. Kỳ thực thời gian qua rất nhanh, đối với bệnh tình của mình Khai Tâm hình như đã quên lãng. Chỉ là cảm giác tái phát lần nữa làm cho Khai Tâm không khỏi cảm thán. Làm bác sĩ thật là không dễ, nói 3 tháng, 2 tháng rưỡi đã tái phát rồi, quả thật không sai. Vừa mới mua thức ăn đã ngã nhào, Khai Tâm ngã trên nền tuyết trước cổng siêu thị. Rất lạnh, rất khó chịu. Anh thật sự muốn xuất viện, tiên sinh, như vậy rất nguy hiểm đó. Em gái xinh đẹp à, tôi không sao, cô xem tôi rất khỏe mạnh. Nhưng anh cần phải tĩnh dưỡng, anh vẫn còn sốt. Tôi phải nhanh chóng về mua đồ nấu ăn cho Tiểu Nghiêm, người tôi yêu nhất. Cô nói xem, việc này có quan trọng hơn so với việc bị sốt không? Đây là sức khỏe của anh. Được rồi, cô chỉ cho tôi biết chỗ đóng tiền ở đâu đi. Không thuyết phục được hả? Khai Tâm cười lắc đầu, nhìn cô y tá nhỏ rời khỏi, sau đó tự mình chậm chạp đi tới chỗ đóng tiền, lấy thẻ ra. Khi đó Khai Tâm mới phát hiện 500 ngàn lúc đầu bây giờ chỉ còn lại mấy chục ngàn. Bước trên tuyết mỏng về nhà, hạt tuyết nhỏ rơi trên người, quần áo phong phanh làm Khai Tâm lạnh run. Nhưng mặt hắn vẫn cười, mai mà vẫn kịp, Tiểu Nghiêm chắc vẫn chưa về nhà đâu. Mở cửa ra, nhìn thấy một đôi giày da quen thuộc, hắn không chú ý đến đôi giày nữ đẹp đẽ bên cạnh. Nghe thấy tiếng kêu rên không ngừng, nhìn ánh đèn lúc sáng lúc tối, Khai Tâm vẫn cười, sau đó nhặt lấy thức ăn bên chân, chậm rãi bỏ vào tủ lạnh. Lấy trong lòng ra một chiếc nhẫn vàng là dùng số tiền còn lại mua được. Lặng lặng đứng đó, đặt chiếc nhẫn trước cửa phòng ngủ của chủ nhân. Bản thân lại chỉ đeo chiếc nhẫn bày bán bên đường giá 5 đồng, không biết là làm bằng kim loại gì. Sau đó về phòng, cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nói, chỉ ôm lấy cái hộp giấy đặt trước ngực, trầm lắng ngủ đi. Ngày thứ hai, Hoàng Dục Nghiêm vẫn đi làm từ rất sớm, không gặp Khai Tâm vẫn đang ngủ say. Tiểu Nghiêm, anh nhận được chưa? Cái gì? Chiếc nhẫn. Dứt rồi. Đặt điện thoại xuống, Khai Tâm cười ngay dại, nhìn căn phòng trống trải. Ở đây có mùi của Tiểu Nghiêm, đây là nơi đầu tiên hắn gặp Tiểu Nghiêm. Ở đây có thời khắc ngốc nghếch nhất của cả đời hắn. Nhẫn không thể tìm lại, bởi vì sáng sớm Khai Tâm đã đem rác dứt ra ngoài rồi. Thì ra Khai Tâm đã tự đem trái tim của mình dứt ra ngoài. Khai Tâm vẫn cười ngây ngốc, chờ đợi Hoàng Dục Nghiêm về nhà. Vốn không có khẩu vị, Khai Tâm cả ngày ở nhà căn bản không ăn gì cả, chỉ ngây ngốc chờ đợi, ngây ngốc nhìn. Kỳ thực Khai Tâm trước giờ chưa từng thực sự tỉnh táo chờ đến khi Hoàng Dục Nghiêm về. Không phải thần kinh của Khai Tâm yếu, chỉ là Khai Tâm chờ đợi có một ngày Tiểu Nghiêm của hắn có thể dịu dàng đánh thức hắn. Có điều hắn chưa chờ được. Ngoài cửa có tiếng chìa khóa chuyển động, sau đó là tiếng mở cửa. Khải Tâm ngẩng đầu. Lần đầu tiên Hoàng Dục Nghiêm mở cửa mà bốn mắt nhìn nhau. Hoàng Dục Nghiêm nhìn thấy vẫn là nụ cười rực rỡ của Khải Tâm. Khải Tâm nhìn thấy vẫn là khuôn mặt uy nghiêm tuấn lãng của Hoàng Dục Nghiêm. Cái ôm kịch liệt, sau đó là nụ hôn điên cuồng. Khải Tâm không biết làm sao với tất cả trước mắt, cảm thụ cảm giác trên người. Khi đó Khải Tâm là thật sự sung sướng. Hắn cho rằng Hoàng Dục Nghiêm thích hắn. Hắn cho rằng Hoàng Dục Nghiêm hối hận rồi. Hắn cho rằng thật ra Hoàng Dục Nghiêm có cảm giác với hắn. Nhưng Khải Tâm không chú ý đến việc không ai có thể thay đổi trong nháy mắt như vậy. Giống như một người đàn ông vốn yêu một người phụ nữ sâu đậm, thậm chí hôm trước còn có thể điên cuồng trên giường với người phụ nữ, thì sao có thể đổi trong một ngày thay đổi nhiều đến vậy? Có lẽ giống như có người từng nói, tình yêu khiến cho người ta thay đổi đến si dại. Tình yêu có thể khiến cho một thằng khờ càng khờ triệt để hơn. Điên cuồng cướp đoạt, xâm phạm thô bạo, động tác cuồng dã. Khải Tâm vốn đang sốt, chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Đau thì tự an ủi. Đây là cơn đau mà tình yêu mang đến, mình có thể chịu đựng được. Lạnh thì tự nói với mình, bên cạnh có người mình yêu. Tâm nóng thì sẽ không sao. Mệt thì thuyết phục mình, đây là vì cơ thể không tốt. Không thể trách Tiểu Nghiêm không biết khống chế. Làm tình không có khoái cảm lại làm cho Khải Tâm sung sướng, thậm chí quên mất nỗi đau và chiếc nhẫn. Còn vì muốn tốt cho Hoàng Dục Nghiêm mà giải thích tất cả, mà giải thích vô lý nhất là mình thật sự không có nhãn quan, cho nên chọn một chiếc nhẫn Tiểu Nghiêm không thích, cho nên nó bị dứt. Hôm sau Hoàng Dục Nghiêm thô bạo kéo Khải Tâm dậy, đuổi ra khỏi phòng ngủ. Nhưng Khải Tâm vẫn vui vẻ nghĩ, đây là vì Tiểu Nghiêm mắc cỡ. Tiểu Nghiêm, anh thích tôi không? Có thích một chút xíu nào không? Dù chỉ một chút thôi. Người thật sự yêu hắn vậy sao? Có người từng hỏi Khải Tâm câu này. Tất nhiên đây là câu trả lời của Khải Tâm. Nhưng hắn trước giờ không yêu ngươi. Quá khứ không, hiện tại không, tương lai cũng có thể là sẽ không, vẫn là câu hỏi của người đó. Tôi và anh ấy không có quá khứ, chỉ có hiện tại, càng không có tương lai. Mà hiện tại của tôi cũng sắp dùng hết rồi, không phải sao? Đó là lần đầu tiên Khải Tâm không cười. Mọi người lần đầu tiên phát hiện kỳ thực Khải Tâm cũng có nước mắt. Khải Tâm cũng biết khóc. Từ sau khi phát sinh quan hệ với Hoàng Dục Nghiêm, Khải Tâm điên thì điên, vẫn tiếp tục cuộc sống xoay quanh Hoàng Dục Nghiêm, vẫn lẳng lặng ở trong nhà, làm bất kể chuyện gì cho Hoàng Dục Nghiêm. Nhưng chuyện tình ái cũng chỉ một lần đó mà thôi. Người hôm nay có rảnh không? Hả? Ta đặt một chỗ ăn cơm. À, người không đồng ý sao? Không, tôi đương nhiên đồng ý. Xuống ca ta đến đó người. Ờ, được. Đó là lần đầu tiên Hoàng Dục Nghiêm mở miệng mời Khải Tâm ăn tối. Hơn nữa còn là nhà hàng Pháp trứ danh. Ánh đèn lãng mạn, không khí ưu nhã, dụng cụ ăn sang trọng, cái gì cũng đầy vẻ cao quý. Mà Khải Tâm càng sung sướng cảm nhận cái gọi là tình yêu này. Đây không phải là tổng giám đốc HSO sao? Ây dô, tôi còn tưởng đây là Lam Tiểu Thư chứ. Thì ra cũng có người giống như vậy. Chợt chợt, giám đốc Hoàng, anh không cần đau lòng nữa rồi. Lam Tiểu Thư bất quá chỉ mới kết hôn có một tuần, anh đã tìm được một người giống đến vậy. Ông trời đối đãi với anh thật tốt. Làm phiền hai người ăn tối rồi, vậy tôi đi trước. Hai người thông thả dùng. Giám đốc Hoàng, vị này nữa, vị Lam tiên sinh này. Lời chăm chọc khinh miệt, còn có cười nhạo. Không khí vốn vui vẻ nhanh chóng ngưng tụ. Thì ra là như vậy. Đây là tâm tình lúc đó của Khải Tâm. Có lẽ là phát bệnh rồi, tim đau đến muốn dở. Từ Tốn đặt dao nĩa trong tay xuống, mắt đối diện với đôi mắt sắc bén kia. Tôi là giật thay thế phải không? Phải. Anh chấp nhận tôi là vì vị Lam tiểu thư kia không chấp nhận anh phải không? Phải. Anh trước giờ không chấp nhận đồ của tôi là vì anh chưa bao giờ nhìn đến một món đồ nào phải không? Phải. Anh phát sinh quan hệ với tôi là vì người yêu của anh kết hôn và chú rể không phải là anh, nhưng anh cần một món dụng cụ giống như cô ấy để phát tiết, phải không? Phải. Chỗ ngồi này vốn không dành cho tôi, phải không? Phải. Anh có thường thích tôi không? Cho dù chỉ một chút. Hai người vốn như đang nhắc chuyện thị phi liền rơi vào yên tĩnh, ai cũng không nhìn ai. Đồ ăn trên bàn cũng lạnh dần. Có trời biết Khai Tam kỳ thực căn bản không muốn ăn, nhưng cái gọi là cuộc hẹn đầu tiên, hắn cố ăn. Chỗ ngồi này vốn là của người khác, còn hắn lại là vật thay thế từ đầu đến cuối. Thằng khờ không ai bằng. Tôi có phải là người mà không bằng cả một con chó hoang bên đường. Lúc này Hoàng Dục Nghiêm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy vẫn là khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ, chỉ là trên đó lấm chấm nước mắt. Có phải tôi thật sự làm cho anh chán ghét? Nếu như không phải vì gương mặt này, có phải anh mãi mãi cũng sẽ không nhìn tôi một lần? Thù Ráp gạt đi nước mắt trên mặt, chậm rãi đứng dậy. Khai Tâm biết nếu như quá nhanh mình sẽ ngã xuống tại đây, mà hắn thì không muốn như vậy. Cảm ơn bữa tối này của anh, còn cho tôi ở lại 3 tháng. Cảm ơn. Cúi người rời khỏi, không quay đầu, vì nước mắt vừa lao đi lại bắt đầu chảy ra. Khai Tâm khóc rồi. Đây là lần đầu tiên Hoàng Dục Nghiêm thấy Khai Tâm khóc. Người con trai mãi mãi cười lại khóc. Đêm đó rất dài, rất dài. Hoàng Dục Nghiêm về nhà một mình. Không có hình bóng của người ngồi trên lối đi chờ hắn, không có mùi thơm của thức ăn làm sẵn, càng không có sự ấm áp của nước tắm, chỉ có một mình. Điện thoại reo lên, phá vỡ sự tĩnh mịch. Hoàng Dục Nghiêm nghe. Này, nói chuyện đi. Khai Tâm là ngươi phải không? Người đang ở đâu? Nói đi, người ở đâu? Ta đến đón người. Tiểu Nghiêm, xin lỗi, anh cho tôi gọi anh như vậy một lần nữa được không? Tôi biết thật ra anh không thích tôi gọi, nhưng sao bây giờ? Tôi không biết phải gọi anh như thế nào. Kỳ thực tôi cũng gạt anh, tôi không phải người giàu. Ta biết, lễ nghi của tôi cũng là dùng tiền mà học được. Ta biết. Tôi không có nhà, ba mẹ tôi vì tôi là đồng tính mà đuổi tôi ra khỏi nhà rồi. Ta biết, vì đó là ta làm. Không sao, tóm lại cũng như nhau. Người đang ở đâu? Tiểu Nghiêm, tôi kể cho anh nghe một câu chuyện. Trước đây có một người, hắn tham vọng sẽ có người thích hắn, cho nên hắn cầu khẩn thần tiên trên trời. Thần tiên nói với hắn, chỉ cần ngươi chờ ở đây, chờ đến khi có người đến đón ngươi, thì đó sẽ là người thích ngươi. Nhưng ngươi không thể cho người đó biết chỗ ngươi ở. Ngươi rốt cuộc đang ở đâu? Tiểu Nghiêm, anh có thích tôi không? Không thích, ngươi mau nói ngươi ở đâu. Ngươi không thích thì tìm không được tôi đâu. Cho dù tôi nói cho anh cũng vậy thôi. Này. Cục Hứng đặt điện thoại xuống. Hoàng Dục Nghiêm mới phát hiện mình vì khẩn trương mà phạm một lỗi lầm, mà lỗi này chủ định là hắn có lỗi với Khai Tâm. Trong đêm tối mịt, bầu trời đầy sao, kỳ thực Khai Tâm đang ở trên nóc tòa nhà đối diện với nhà Hoàng Dục Nghiêm. Khai Tâm vẫn không nỡ từ bỏ cơ hội nhìn thấy Hoàng Dục Nghiêm. Tắt điện thoại, giật pin ra, sau đó lấy từng mảnh bên trong ra, giống như đang hủy đi cơ thể mình. Tháo từng món ra, sau đó lại đem từng món dứt xuống dưới tòa lầu, nhìn chúng rơi xuống, nhìn chúng biến mất. Từ đầu chí cuối, Khai Tâm đều cười, hắn không có khóc. Nằm hình chữ đại trên nóc nhà, gió đông như lưỡi dao rạch trên mặt hắn, tâm của hắn, tất cả của hắn. Tim Khai Tâm bắt đầu co rút, Khai Tâm đau đến dặn dẹo. Cuối cùng đã đến rồi. Khai Tâm cuộn người lại, trên mặt vẫn là nụ cười không biến. Gió thổi qua, thổi đi nhiệt độ, thổi đi hy vọng, thổi đi ánh sao trên bầu trời. Một buổi sáng một tháng sau, Hoàng Dục Nghiêm vì bị cảm mà lần đầu tiên đến bệnh viện Nhân dân khám bệnh, lấy thuốc. Lúc hắn định rời khỏi, nghe thấy tiếng loa thông báo khẩn cấp truyền ra. Xin chú ý, xin chú ý, bác sĩ chủ trị của bệnh nhân Lâm Khai Tâm xin đến phòng bệnh số 206. Ba mẹ của Lâm Khai Tâm, phòng bệnh 206, xin mời đến phòng trọng bệnh 206. Nhắc lại lần nữa, bác sĩ chủ trị cho Lâm Khai Tâm xin mời đến phòng bệnh 206. Người thân của Lâm Khai Tâm xin mời đến phòng trọng bệnh 206. Tiếng chân dội dã, mấy gương mặt nôn nóng đi qua cạnh mình, có thể nhìn thấy nước mắt trên mặt những người đó. Còn người tên Lâm Khai Tâm kia cũng giằng xé trái tim Hoàng Dục Nghiêm. Kỳ thực Hoàng Dục Nghiêm không biết Khai Tâm họ gì, cho dù lần đầu gặp mặt đã từng giới thiệu, nhưng hắn vẫn quên mất họ của Khai Tâm vì không cần thiết. Thang máy mở ra, nhìn thấy mấy vị y tá bác sĩ chạy vào phòng bệnh. Hoàng Dục Nghiêm thông qua chiếc cửa sổ bằng kính nhìn thấy là hình dáng của Khai Tâm như bộ xương khô, hô hấp yếu ớt dồn dập, ống dẫn cắm vào mũi, bốn bề xung quanh là chai lọ. Như đang nói rõ, hài tử này một tháng trước vẫn vui vẻ hoạt bát, hiện tại đang cận kề với cái chết. Thuốc trong tay rơi xuống, Hoàng Dục Nghiêm lần đầu cảm thấy sợ hãi, sợ hãi người đang cận kề với cái chết. Bác sĩ y tá lui ra, vẻ mặt mệt mỏi. Hắn sao vậy? Có lẽ tất cả mọi người đều giật mình, vì người đầu tiên hỏi vấn đề này lại là một người xa lạ. Tạm thời ổn định rồi, nếu như không có nhịp tim, sợ rằng cũng chỉ là chuyện 2 ngày thôi. Mọi người chuẩn bị tâm lý đi. Bác sĩ đi khỏi, ba mẹ anh em của Khai Tâm ào vào phòng bệnh. Chỉ còn lại một mình Hoàng Dục Nghiêm ngây ngốc đứng đó. Hắn sắp chết rồi, hắn sắp chết rồi. Sao lại như vậy? Tại sao hắn lại chết? Nước mắt tràn lan, thì ra bi thương đến mãnh liệt như vậy, tuyệt vọng đến thì đau khổ như vậy. Cậu là bạn của nó. Ba của Khai Tâm ra cười hỏi Hoàng Dục Nghiêm vẫn còn đứng đờ ra đó. Ai nhìn cũng nhìn ra vệt nước mắt mơ hồ trên mặt của lão nhân có tuổi này. Cảm ơn cậu 3 tháng trước đã chăm sóc cho Khai Tâm. Cúi người thật sâu, lòng cha mẹ trong thiên hạ, ai lại nỡ để con mình lưu lạc đầu đường xó chợ. Hôm đó Khai Tâm không như mọi ngày ở lại ngoài cửa. Ba mẹ Khai Tâm tìm kiếm khắp nơi, chờ được lại là tờ giấy thông báo bệnh nguy kịch. Kéo Hoàng Dục Nghiêm ngồi xuống, lão nhân như hồi tưởng lại sự vui vẻ từng có. Khai Tâm đứa trẻ này từ nhỏ đã được người ta thích, nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt đó không biết đã làm bao nhiêu người vui rồi. Nhưng có lẽ thật sự giống như lớp trẻ các người nói, bọn ta và lớp trẻ có sự khác biệt rất lớn. Bọn ta đều cho rằng Khai Tâm là đứa trẻ không có đau khổ, nhưng thì ra bọn ta đều lầm rồi. Thật đó, bọn ta sống cùng nó 20 mấy năm, nhưng chưa hề thật sự hiểu được nó. Khai Tâm, đứa trẻ này từ nhỏ tính tình đã như con lừa. Chuyện đã nhận định rồi thì có kéo cũng không động, lôi cũng không đi. Kỳ thực có khi người làm cha mẹ như bọn ta cũng rất mệt mỏi. Đứa trẻ này tính tình rất khác thường, nhưng tính tình khó lay chuyển đến dọa người. Giống như lúc nhỏ đánh nhau với trẻ con, thực ra không phải lỗi của Khai Tâm, nhưng vì đối phương đánh em gái của nó, nó liền đem mấy đứa trẻ cao to hơn nó nhiều đè xuống mà đánh. Lợi hại nhất là cũng làm cho đối phương gãy xương. Nhỏ như vậy vẫn rất lợi hại, nhưng lúc đó bản thân nó cũng bị đánh gãy một chân. Năm đó bỏ học đại học, ta thật sự là giận chết được. Nhưng sau đó khi đến trường học của nó mới hiểu được tình huống. Nó vì giúp một đứa trẻ nhà nghèo được đi học, bản thân không đóng tiền học. Sau đó ta nói là ta sẽ cho thêm tiền, nhưng nó lại nói là không muốn học nữa. kỳ thực ta biết Khải Tâm không chỉ là thấy trong nhà đã hết tiền, anh hai nó sắp kết hôn, em gái của nó còn chưa tốt nghiệp trung học, khi đó cũng chỉ có thể như vậy. Giống như xem Hoàng Dục Nghiêm là một công cụ để phát tiết, bà của Khải Tâm lải nhải rất nhiều chuyện lúc nhỏ của Khải Tâm. Thực ra Hoàng Dục Nghiêm biết rất nhiều chuyện vì Khải Tâm từng kể cho hắn nghe, chỉ là những chua xót trong đó đều đã bị Khải Tâm che đậy hết. Mọi người làm sao biết được chuyện của Khải Tâm? Là bệnh viện thông báo, một bác sĩ trong đây là lão chiến hữu của ta, cho nên... Hắn bệnh gì? Suy tim. Hơn nữa không dùng thuốc khống chế, đứa trẻ này ngang nhiên ký tên quyên tặng di thể, còn giữ tiền nói cho ta dưỡng già. Hắn không nói gì sao? Đây là thư của nó. Ba, mẹ, em, anh, xin lỗi gây thêm phiền phức cho mọi người, nhưng không cần lo lắng, con không cần bãi tha ma gì cả, vì thân thể của con đến khi đó không biết sẽ đi đến đâu. Nhưng thật sự cảm ơn mọi người đã nuôi lớn con như vậy. Mấy trăm ngàn này không phải là trộm, cũng không phải là cướp đâu. Mọi người yên tâm dùng đi, xem như con trẻ bất hiếu không thể dưỡng già cho hai người. Ba, kỳ thực hai mươi mấy năm nay con chọc giận ba không ít lần, nhưng tốt rồi, sau này sẽ không làm ba giận nữa. Mẹ, rời khỏi nhà con nhớ nhất là món thịt kho của mẹ, nhưng không được ăn nữa rồi. Anh à, tìm cho em một chị dâu tốt nha, phải đẹp hơn Trương Mạn Ngọc đó. Em gái, học cho tốt, tương lai phải tìm một người đàn ông còn bảnh hơn anh của em, nhưng khẳng định là không đẹp bằng người mà anh thích đâu. Thật ra cũng không có gì để nói nữa. Ba mẹ, thật sự xin lỗi. Thích nam nhân là không tha thứ được sao? Được rồi, không nói nữa. Đến lúc đó con ở trên thiên đường. Không, mọi người nói đồng tính có đến thiên đường được không? Người ở thiên đường có chê con không? Vậy thì khó rồi. Vậy con phải vào địa ngục sao? Cứ như vậy đi, hẹn gặp lại. À không, là không gặp lại nữa. Khải Tâm tuyệt bút. Từng giọt lệ tràn ra, ai cần tiền của con chứ. Ngẩng đầu nhìn thấy là một nhà già trẻ nước mắt mông lung. Hoàng Dục Nghiêm biết hắn cũng khóc rồi. Anh là người anh tôi thích phải không? Vấn đề nhạy cảm này là em gái của Khải Tâm hỏi. Trên gương mặt giống với Khải Tâm, có khác giọng như Khải Tâm. Anh có thích tôi không? Trầm mặc. Có thích không? Hắn Hoàng Dục Nghiêm có thích Lâm Khải Tâm không? Anh có yêu anh tôi không? Đẩy cửa vào, ai cũng không vào cùng. Dường như tất cả đều thầm nhận ra quan hệ của Khải Tâm và Hoàng Dục Nghiêm. Tiếng tích tắc lặng lẽ như muốn nói sinh mệnh của người trên giường bệnh đang trôi đi. Đưa tay sờ lên dung nhan dễ dở kia, Hoàng Dục Nghiêm đột nhiên cảm thấy nỗi sợ của sự mất mát. Tại sao phải thích ta? Tại sao ngươi luôn tin rằng ta thích ngươi? Tại sao ngươi tự lừa mình dối người để ở lại bên cạnh ta? Tại sao tình yêu của ngươi có thể vô tư như vậy? Ta có đáng không? Đau khổ hỏi, hỏi người đang say ngủ. Đáng chứ? Âm thanh mơ hồ từ trong lòng dưỡng khí vọng ra. Không biết từ khi nào Khải Tâm đã tỉnh lại. Đôi môi khô nứt của hắn hơi mở ra, dường như tất cả đều chưa xảy ra. Hắn vẫn là nhân viên tiếp thị bảo hiểm, đứng dưới ánh dương quang, vẫn thầm lặng yêu người đàn ông đó. Vì sao? Vì trên thế gian này có một thằng khờ tên Khải Tâm. Tiếng bi ai của dụng cụ y khoa, bác sĩ y tá lại xông vào lần nữa, tách mọi người ra một khoảng cách. Giật điện, nhanh, không được, làm lại đi. Nước mắt rơi xuống. Thì ra Hoàng Dục Nghiêm cũng vì thằng khờ này mà khóc. Thì ra thằng khờ này cũng có thể có được nước mắt của hắn. Thì ra... Khờ à, người có biết không? Có một người thông minh tên Hoàng Dục Nghiêm, yêu một thằng khờ là ngươi đó. Nhưng ngươi đã đi xa rồi.